là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về tình trạng ly hôn trong giới trẻ hiện nay. Tiếp đến là tấm gương thầy giáo trẻ của thị xã Nghĩa Lộ mạnh dạn mở lớp để xóa mù chữ cũng như giữ gìn văn hóa cho đồng bào Thái. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thực hiện nghị quyết số 18, số 19 về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiện toàn sắp xếp hệ thống tổ chức bộ máy và đã giảm 16 đầu mối các đơn vị trực thuộc, trong đó văn phòng sở giảm 2 phòng, các chi cục thuộc sở giảm 1 chi cục, các đơn vị sự nghiệp thuộc sở giảm 2 đơn vị, giải thể 2 đơn vị sự nghiệp, 4 trạm giống cây trồng và chuyển đổi sang cơ chế tự chủ 6 đơn vị. Về biên chế, sau khi sắp xếp kiện toàn, tổng biên chế của ngành nông nghiệp giảm 119 chỉ tiêu, trong đó biên chế công chức giảm 37 chỉ tiêu, viên chức giảm 82 chỉ tiêu.
Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã đến thăm và tặng trên 30 suất quà cho người cao tuổi đang sống tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Với chức năng chăm sóc nuôi dưỡng những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm qua Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái đã trở thành ngôi nhà chung và điểm tựa cho nhiều đối tượng, trong đó có 32 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa. Thăm và tặng quà cho những người cao tuổi đang sống tại trung tâm, đại diện Hội người cao tuổi tỉnh đã ân cần thăm hỏi đời sống, sức khỏe của người cao tuổi, đồng thời động viên đội ngũ cán bộ, nhân viên tại trung tâm chăm sóc tốt cho các đối tượng chính sách, trong đó có người cao tuổi, tạo thêm nhiều sân chơi cho người cao tuổi thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là thường xuyên tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh định kỳ để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân tháng hành động về người cao tuổi năm 2020, đồng thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái của xã hội đối với những người cao tuổi neo đơn, không nơi nương tựa.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Gold vừa hỗ trợ làm nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Long là hộ nghèo ở bản Trao, xã Việt Hồng, huyện Trần Yên. Trước đây, bà Nguyễn Thị Long sống trong ngôi nhà gỗ đã xuống cấp, bản thân cao tuổi, sức khỏe yếu nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Qua vận động của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, được Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Gold đã hỗ trợ gia đình bà Long 40 triệu đồng. Cùng với đó, người thân trong gia đình đóng góp, chính quyền địa phương, các đoàn thể trong thôn, xóm hỗ trợ ngày công lao động để xây dựng ngôi nhà mới. Đến nay, ngôi nhà sàn của gia đình bà Long đã hoàn thành với diện tích sử dụng 120m2. Xây dựng được ngôi nhà khang trang, bà Long đã tự nguyện xin ra khỏi hộ nghèo.
Tháng 9 năm 2020, qua tuần tra, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã xử phạt 14 trường hợp vi phạm tải trọng kích thước thành thùng. Qua kiểm tra, đã xử phạt trên 57 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đối với 6 trường hợp, tạm giữ 1 phương tiện vi phạm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn buộc các chủ phương tiện vi phạm hạ tải, khôi phục nguyên trạng kích thước thành thùng xe nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông và an toàn giao thông trên các tuyến đường. Từ nay đến hết năm 2020, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiếp tục phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh, tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến đường, kiên quyết xử lý đối với các trường hợp chở quá khổ quá tải, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng ly hôn giữa các cặp vợ chồng trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng, trong đó ly hôn ở giới trẻ chiếm tỷ lệ cao trong tổng số án hôn nhân gia đình hàng năm. Điều này để lại không ít gánh nặng rào cản đối với cá nhân, những người thân trong gia đình và xã hội. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Sau hàng chục lần hòa giải không thành, vợ chồng chị H, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái quyết định đưa nhau ra tòa. Phiên tòa không có bất kỳ người thân nào, bởi lẽ chẳng bậc làm cha làm mẹ nào muốn chứng kiến hạnh phúc của con bị tan vỡ. Lấy nhau vì tình yêu nhưng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ lâu ngày không được giải quyết lại thêm những khó khăn về kinh tế. Không có sự chia sẻ giữa hai người đã khiến cho tình cảm gia đình dần nguội lạnh. Họ chọn lựa ly hôn để giải thoát cho cả hai. Chị H cho biết.
Trong khoảng thời gian 2 năm đấy, có một năm em đã suy nghĩ cố gắng để cho con có một gia đình đầm ấm. Nhưng mà đến năm tiếp theo em tha thứ cho chồng em tối nhưng mà không thay đổi. Đến khi mà không thay đổi nữa thì em không thể nào em chịu được nữa nên em mới nộp đơn ra tòa.
Cũng là một câu chuyện có kết thúc buồn. Vợ chồng anh Ca và chị T chia tay nhau trong sự tiếc nuối của cả cha mẹ hai bên gia đình, bạn bè và bà con hàng xóm. Cả hai được đánh giá là cặp đôi trai tài gái sắc, đều có công việc ổn định và một cô con gái kháu khỉnh, dễ thương, nhưng đã quyết định đường ai nấy đi chỉ sau vài năm về chung một nhà. Lý do đề nghị ly hôn được đưa ra một cách chung chung, đó là không cùng quan điểm, không hợp nhau cách sống. Sau nhiều lần hòa giải không thành, tòa án công nhận cho thuận tình ly hôn, đứa con gái thỏa thuận giao cho người mẹ chăm sóc nuôi dưỡng. Nói về hạnh phúc tan vỡ, chị Tê chia sẻ.
Bản thân là người phụ nữ mình thì cũng phải đi làm để kiếm tiền, nuôi sống gia đình và để phục vụ cho tất cả nhu cầu của gia đình. Mà kể cả đàn ông cũng vậy, cả hai vợ chồng đi làm vất vả, nhưng sau đó ngoài ra phụ nữ có rất là nhiều việc để mà phải làm nữa. Ví dụ đi làm xong này cũng là như thế, 8 tiếng nhà, 8 tiếng hành chính, và sau đó thì về làm với lo công việc gia đình. Con cái đôi khi hy sinh cả bản thân, những cái sở thích cá nhân của mình, trong khi như chồng mình thì lại không như vậy. Đi làm về thì có thể là đi đá bóng này, hoặc là đi nhậu, đá bóng xong lại nhậu nhẹt với bạn bè. Từ những cái nhỏ nhặt như thế nó đã làm cho hai vợ chồng mâu thuẫn, và sau một thời gian nào đó thì là những cái mâu thuẫn nhỏ đó, từ những cái mâu thuẫn nhỏ đó tích góp lại và dần dần nó lớn dần, và cảm thấy là hai vợ chồng không còn tiếng nói chung nữa và dẫn đến ly hôn.
Những vụ ly hôn ngày càng phổ biến, chỉ tính riêng tại Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái. Trong 3 năm từ 2017 đến hết năm 2019, tòa đã giải quyết trên 1.600 vụ ly hôn, trong đó có gần 450 vụ ly hôn xảy ra ở độ tuổi từ 18 đến 30. Bà Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quy Mông cho biết, trên địa bàn xã những năm gần đây tình trạng ly hôn ở những cặp vợ chồng son trẻ đang có chiều hướng gia tăng. Chị Ngọc cho biết.
Đối với xã Quy Mông là một xã vùng 2 của huyện Trấn Yên, tuy nhiên là cái tỷ lệ là người dân tộc thiểu số chiếm cái tỷ lệ rất là cao, lên đến 57,5% trên tổng số là 1.460 hộ gia đình. Qua tìm hiểu cũng như là qua cái con số mà chúng tôi thống kê thì năm 2019, trên địa bàn toàn xã thì có 5 trường hợp ly hôn trên tổng số là 1.438 hộ gia đình. Và những cái trường hợp ly hôn này thì thường là nó nằm ở trong cái khoảng độ tuổi là từ 18 đến 35 tuổi.
Ước tính mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hàng trăm trẻ sống thiếu cha hoặc mẹ do gia đình tan vỡ. Câu hỏi đặt ra là vì sao những vụ ly hôn trong giới trẻ lại có xu hướng tăng? Theo thẩm phán Nguyễn Thị Thủy, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này do sự phát triển của đời sống vật chất và tinh thần kéo theo tình cảm gia đình không được nhiều người trân trọng như trước. Nhiều cặp vợ chồng khi ra tòa chọn cách biện minh bằng những lý do chung chung rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chị Thủy chia sẻ.
Từ thực tiễn công tác giải quyết án về hôn nhân gia đình tại Tòa án Nhân dân thành phố Yên Bái thì mình tổng kết lại là những nguyên nhân chính mà dẫn đến việc các bạn trẻ yêu cầu tòa án giải quyết cho ly hôn thì tập trung chủ yếu vào các nguyên nhân này, như là do bất đồng quan điểm sống này, tính cách không phù hợp. Ngoài ra thì cũng còn có những nguyên nhân khác, ví dụ như là mâu thuẫn giữa làng dâu mẹ chồng, thì cái nguyên nhân này nó không chiếm tỷ lệ cao nhưng mà đâu đó nó vẫn còn tồn tại. Còn một nguyên nhân nữa, đó là nguyên nhân dẫn tới việc các bạn trẻ xin hôn tại tòa án liên quan đến vấn đề con cái. Còn trong xã hội hiện đại hiện nay ấy, thì cái thời gian dành cho nhau càng ngày càng ít đi, nên là vợ chồng nhiều khi do cái sự công việc lôi cuốn là không còn thời gian để quan tâm chăm sóc nhau nữa, nên là tình cảm ngày càng xa cách cũng là một cái lý do.
Theo các chuyên gia tâm lý, ảnh hưởng sau ly hôn đối với những người phụ nữ là nặng nề nhất, để lại sự tự ti mà cảm, nhiều người thậm chí còn không vượt qua được và rơi vào trạng thái trầm cảm, không mở lòng để đón nhận tình yêu mới. Gia đình tan vỡ còn để lại hậu quả cho những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc yêu thương. Chia sẻ thêm về điều này, bà Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quy Mông cho biết.
Theo như tôi nghĩ thì sau những cái cuộc ly hôn thì chắc chắn rằng là trong tâm trí mỗi một người phụ nữ đều bị ảnh hưởng rất là nặng nề, sang chấn về cái mặt tâm lý, bởi vì là cái cuộc sống hôn nhân không thể hòa hợp, không thể kéo dài thêm được nữa, cho nên là cho dù những cái người ở trong cuộc có thuận tình ly hôn hay là không, thì cái việc mà phải kết thúc cái cuộc hôn nhân đó thì nó sẽ mang đến cho những cái người phụ nữ một cái sự buồn chán rất là lớn, rồi là cái sự thất vọng, cô đơn, hoang mang, sợ hãi, lo lắng, và thậm chí là cái sự thù hận ở đó. Và có một số những cái người phụ nữ khác thì họ sẽ rất là khó khăn để mà đối mặt với những cái cuộc sống mới. bởi vì là sau cái cuộc hôn nhân tan vỡ đó rồi thì nó sẽ trở thành những cái nỗi ám ảnh. Họ sẽ mất niềm tin vào tình yêu, vào hôn nhân. Chính vì thế mà họ lo lắng rằng mình sẽ lại đi lại vào cái vết xe đổ đó. Cho nên là sẽ có một số những cái người phụ nữ, họ sẽ dang dở cả cái phần đời của mình ở đó. Và một số những cái người khác thì họ sẽ rất là khó khăn để mà bước tiếp trên những cái chặng đường tiếp theo.
Từ việc dễ dàng lựa chọn ly hôn ở những cặp vợ chồng trẻ đã tạo nên một xu hướng tiêu cực, hình thành quan niệm có phần lệch lạc về hôn nhân. Thực tế, có những cuộc hôn nhân tan vỡ do hoàn cảnh, song không ít có những vụ ly hôn xuất phát từ sự ích kỷ, thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng ứng xử trong cuộc sống hôn nhân. Để hạn chế tình trạng ly hôn trong giới trẻ không phải là chuyện một sớm một chiều mà đòi hỏi có sự chung tay của nhà trường, đến gia đình và toàn xã hội. Trong đó, chú trọng đến việc giáo dục kỹ năng, trang bị các kiến thức cần thiết trước và trong hôn nhân. Mỗi cặp vợ chồng cũng cần cân nhắc lựa chọn việc ly hôn, bởi thêm một gia đình hạnh phúc là bớt đi rất nhiều số phận bất hạnh.
Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng nhiều người dân trên địa bàn xã chưa biết chữ, nhất là chị em phụ nữ, đặc biệt những nét văn hóa của dân tộc Thái ngày bị mai một. Anh Hà Đức Son, bản Điệp Quang, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ đã mạnh dạn tự đứng ra mở lớp xóa mù chữ, cũng như dạy tiếng Thái cổ cho người dân. Mặc dù mới mở được hơn một tháng, nhưng lớp học miễn phí của anh đã thu hút đông đảo người dân tham gia, từ đó giúp họ có kiến thức để áp dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, cũng như giữ gìn những nét đẹp văn hóa cho đồng bào Thái. Sau đây mời quý vị cùng gặp gỡ với anh Hà Đức Son qua bài viết của phóng viên Ngọc Sơn.
Mặc dù trời mưa và phải vượt qua chặng đường hơn 4 km, nhưng chị Hoàng Thị Dân vẫn có mặt ở lớp học đúng giờ, dù đã hơn 30 tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên chị Dân được đi học. Nhà đông anh em, điều kiện kinh tế khó khăn, cộng với tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên chị Dân không được đi học, đồng nghĩa với không biết chữ, do vậy chị gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Biết được anh Hà Đức Son mở lớp học xóa mù chữ miễn phí, chị Dân đã mạnh dạn xin đi học, thu xếp công việc gia đình để đến lớp. Chị Dân tâm sự.
Thì thời xưa thì khổ quá, không biết chữ, quá thiệt thòi ạ. Nếu mình không biết chữ, nếu mình biết chữ thì mình đi đâu, cái gì mình cũng biết lọc và biết viết hết. Nhưng mà mình không biết chữ thì mình chỉ nhìn thấy thôi mà không biết cái gì. Chữ giờ có thầy dạy như thế này, bọn em phấn khởi mà cảm thấy bọn em biết chữ, bọn em thấy thoải mái hơn và phấn khởi.
Mặc dù lớp học xóa mù chữ miễn phí do anh Sơn mở mới được hơn một tháng, nhưng đã thu hút hơn 20 học viên đến học. Chủ yếu là phụ nữ. Bà Hoàng Thị Pằng năm nay đã 60 tuổi. Để biết cái chữ, bà Pằng cũng chăm chỉ đến lớp và miệt mài học tập đọc, tập viết và làm toán trong mỗi tiết học. Đối với bà, biết đọc ở cái tuổi 60 này như mở ra một chân trời mới. Bà Pằng nói. Trước đây bố mẹ khó khăn cho nên không được đi học, không biết chữ khổ lắm. Khi bị ốm đau hay đi mua thuốc cho người nhà, không biết đọc hướng dẫn nên toàn phải đi hỏi con, hỏi cháu. Bây giờ có lớp học miễn phí trong bản, mình phải đi học, biết cái chữ rồi vui lắm, sẽ cố gắng học để biết đọc, biết viết. Tuy kinh tế gia đình không khá giả và cũng chỉ đi làm thuê, nhưng tranh thủ thời gian nhàn rỗi, anh Hà Đức Son dạy chữ miễn phí cho người dân. Lớp học tổ chức từ 20 giờ đến 22 giờ, với hy vọng sau khi biết cái chữ, chị em phụ nữ sẽ vơi bớt đi những thiệt thòi, sẽ mạnh dạn và tự tin hơn trong giao tiếp, cũng như biết áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Anh Hà Đức Son tâm sự.
Kỳ vọng lớn nào em không có, nhưng mà cái kỳ vọng nhỏ nhoi của em ấy, thì mong làm thế nào đấy cho chị em phụ nữ biết đọc biết viết, để giúp ích cho cuộc sống của các chị em phụ nữ. Ví dụ như là đi ra ngoài đường ấy, thì một số chị em là không biết chữ, thì ví dụ như người ta chỉ là chỗ này chỗ kia đấy, có cái chữ này có cái biển kia ấy, chị em rất là khó khăn khi không biết chữ này đấy. Xong rồi ví dụ chăn nuôi chẳng hạn, thuốc thang này hay là mua cái cám cho con gà con vịt này nọ về nhà cũng đọc ở đấy, không biết hướng dẫn sử dụng nó như thế nào. Ví dụ mua thuốc ốm cũng thế, về nhà thì có thể đi người ta bán thuốc, người ta bán ra rồi, nhưng mà về nhà mình không biết chữ biết đọc ấy thì mình lại quên đi cái lời dặn của người ta ấy, thì rất là khó khăn, uống không đúng liều của nó thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, rất là nguy hiểm.
Không chỉ thông cảm trước những thiệt thòi của chị em phụ nữ dân tộc Thái, nhận thấy những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, nhất là những bài hát cổ ngày bị mai một, do không được học bài bản về văn hóa và được tiếp thu đầy đủ những kiến thức về văn hóa dân tộc Thái, anh Hà Đức Son lên mạng tìm hiểu và lựa chọn những bài hát Thái cổ, bố trí dạy thêm những bài hát Thái cổ vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần cho các học viên. Anh Hà Đức Son nói.
Cái tiếng Thái, hát Thái bây giờ mọi người á, dần dần mai một hết rồi. Em thì ngày trước cũng không thích, nhưng mà bây giờ em nghe nhiều nó thấm vào máu của em. Bây giờ em muốn hướng cho mọi người là không nên bỏ những cái bản sắc văn hóa dân tộc như thế, là mình nên biết, nên thứ trong một tuần học ấy, thứ bảy thì em cho mọi người học hát tiếng Thái. Thái gồm có tiếng Thái ngày xưa là tiếng Thái gọi là cứ gọi là tiếng Thái cũ ngày xưa với lại tiếng Thái mới. Bây giờ người ta có đệm cả nhạc rồi, ở trên Sơn La người ta bây giờ đệm cả nhạc. Em cho mọi người học hát cả hai loại cách hát như thế. Xong rồi bên cạnh đó em cũng cho mọi người hát cả tiếng phổ thông nữa, những cái bài quen thuộc, ví dụ như là đi học đi giết gì đấy là nó quen quen với mọi người đang đi học ấy. Rồi chủ nhật ấy thì em cũng hướng cho mọi người là giao lưu, ví dụ như là múa, học múa hoặc cho nó, ví dụ như là mùng 8 tháng 3 ấy, thì ở đâu người ta cũng tổ chức ăn lễ mùng 8 tháng 3 thì cho các chị em phụ nữ để biết múa, biết hát, để cái dịp đấy mọi người gặp mặt nhau để mọi người hát múa cho nhau thưởng thức để bảo tồn văn hóa dân tộc mình.
Chia sẻ, thông cảm và mở lớp dạy chữ, dạy những bài hát Thái cổ cho các học viên với hy vọng mong xóa mù và lưu giữ lại những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái. Người thanh niên Hà Đức Son được người dân mến gọi với cái tên là thầy giáo của bản Điệp Quang.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Hiệp định được thực thi mở ra cơ hội tăng trưởng xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Vậy hiệp định sẽ tạo nên những lợi thế cũng như thách thức gì cho doanh nghiệp xuất khẩu của Yên Bái? Chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp hôm nay, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chuyên mục với ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là hiệp định thương mại tự do EVFTA thì tạo ra cơ hội gì cho các doanh nghiệp của Yên Bái, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu?
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, gọi tắt là hiệp định EVFTA, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam. Trong lĩnh vực thương mại, EU là một trong các thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU kỳ vọng được hưởng lợi gồm hàng dệt may, hàng giày dép, các loại sản phẩm nông lâm thủy sản, các sản phẩm hạt nhựa. EVFTA giúp cho các doanh nghiệp có điều kiện thâm nhập, khai thác thị trường mới, thị trường nhiều tiềm năng cho xuất khẩu của Việt Nam. Theo cam kết, khi hiệp định có hiệu lực, EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 85% dòng thuế, tương đương với 73% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Tiếp theo, EU sau đó 75, EU xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,3% dòng thuế, tương đương với 99,7% kim ngạch xuất khẩu của nước ta. Đối với 0,3% kim ngạch xuất khẩu còn lại của Việt Nam, EU dành cho hạn ngạch thuế quan đối với nhập khẩu trong kỳ hạn là 0%.
Thưa ông, là tỉnh có nhiều tiềm năng về các sản phẩm xuất khẩu, vậy thì theo ông khi hiệp định thương mại tự do EVFTA sẽ mang lại dư địa để tăng trưởng cho xuất khẩu của Yên Bái không ạ?
Đối với tỉnh Yên Bái, hiệp định EVFTA là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu Yên Bái có bước đi phù hợp, đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu để vào thị trường EU với 27 nước và khoảng 500 triệu dân, từng bước chuyển hướng thị trường xuất khẩu, khắc phục việc phụ thuộc vào một thị trường của Yên Bái. Đối với một số các sản phẩm như sau, đối với nhóm sản phẩm gỗ rừng trồng chế biến theo lộ trình EVFTA thì 80% dòng thuế đối với sản phẩm gỗ sẽ giảm xuống còn 0% ngay sau khi hiệp định có hiệu lực. Số còn lại 17% dòng thuế còn lại sẽ giảm trong 5 năm tiếp theo. Trước mắt, cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu máy móc thiết bị tiên tiến để chế biến sản phẩm gỗ. Do vậy, sản phẩm xuất khẩu gỗ sẽ tăng lên đáng kể. Doanh nghiệp tranh thủ được nguồn vốn, kỹ thuật, trình độ quản lý thương mại đối với EU. Đối với hàng dệt may, trong vòng 5 năm kể từ ngày hiệp định có hiệu lực, EU xóa bỏ đối với 77,3% hạn ngạch xuất khẩu sang các nước từ 22,7 xuống phần trăm xuống sau sẽ xóa bỏ sau 7 năm. Cam kết này tùy điều kiện thuận lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sử dụng vải có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam để sản xuất hàng xuất khẩu sang EU. Lợi thế hiệp định CPTPP yêu cầu phải có nguồn gốc xuất xứ từ sợi. Đối với các nhóm sản phẩm khác, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch thuế quan là 30.000 tấn tinh bột sắn trên tổng số là 33.000 tấn, gồm các sản phẩm rau quả tươi, rau quả chế biến, về cơ bản xóa bỏ ngay sau khi hiệp định có hiệu lực.
Để tiếp cận cái thị trường Liên minh châu Âu này thì không phải dễ dàng, bởi vì là yêu cầu khắt khe về chất lượng và cái yêu cầu về mẫu mã sản phẩm. Vậy trong khi đó thì các doanh nghiệp của Yên Bái chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cái sức cạnh tranh chưa cao. Vậy thì ông, các doanh nghiệp xuất khẩu của Yên Bái sẽ phải làm gì để tận dụng cái cơ hội này ạ?
Hiệp định EVFTA là một lợi thế cho các doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và sản xuất hàng xuất khẩu sang thị trường EU. Song EU là thị trường khó tính, ngoài việc tìm hiểu quy luật cụ thể đối với ngành hàng xuất khẩu của mình và có kế hoạch sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại sang doanh nghiệp cần chú ý một số nội dung sau: yêu cầu về chất lượng sản phẩm, các yêu cầu bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm phải được thực hiện nghiêm túc, vấn đề về môi trường phải được quan tâm theo thông lệ quốc tế, đáp ứng các yêu cầu về phòng vệ thương mại, chống bán phá giá, chống trợ cấp hay tự vệ, nhất là đối với nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu sang EU. Hàng xuất khẩu sang EU phải ổn định về giá cả và chất lượng. Do vậy, Việt Nam cần thực hiện ngay các quy định cụ thể đối với từng ngành hàng cho mình để có kế hoạch sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại. Các doanh nghiệp tập trung nguồn lực để đổi mới công nghệ sau sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu, tập trung chế biến các sản phẩm xuất khẩu để nâng cao giá trị xuất khẩu, được các ưu đãi về thuế quan, đồng thời cần đề cao trách nhiệm đối với bảo vệ sản xuất xuất khẩu của mình, không tham gia các hành vi gian lận thương mại, chuyển tải hàng hóa để trục lợi từ EVFTA.
Bên cạnh những cái thuận lợi thì doanh nghiệp của Yên Bái sẽ gặp những khó khăn thách thức gì khi mà xuất khẩu hàng hóa sang thị trường châu Âu thưa ông?
Các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam nói chung và của Yên Bái nói riêng khi xâm nhập vào thị trường EU gặp những khó khăn thách thức, đó là việc thực hiện cam kết trong EVFTA về các vấn đề thể chế, chính sách, pháp luật sau biên giới, môi trường kinh doanh và chính sách pháp luật liên quan, nguồn gốc xuất xứ chặt chẽ. Thường các mặt hàng muốn được hưởng thuế quan thì nguyên liệu đáp ứng tỷ lệ về hàm lượng nội khối nhất định, nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ từ EU, từ Việt Nam. Đây là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp, bởi nguyên liệu sản xuất sang xuất khẩu hiện nay chủ yếu thực hiện từ Trung Quốc và các nước ASEAN. Theo đó, thêm vào đó là các yêu cầu bắt buộc về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, nhân công, chính sách an sinh xã hội của EU khắt khe, không dễ để thực hiện. Khả năng thay đổi, thách thức thích ứng với EVFTA của doanh nghiệp cũng khá hạn chế, do đó nhiều doanh nghiệp khó cải thiện về điều kiện lao động, đầu tư để đổi mới công nghệ đáp ứng yêu cầu nội địa hóa. Việc nghiên cứu cập nhật chính sách mặt hàng, tìm hiểu về rào cản kỹ thuật đối với hàng hóa, thủ tục hải quan, chỉ dẫn địa lý, pháp luật thương mại kinh tế của các nước thành viên EU, các doanh nghiệp để được hưởng ưu đãi.
Để các doanh nghiệp Yên Bái thì nhanh chóng tiếp cận được với hành lang pháp lý mà hiệp định đã ký kết thì ngành công thương Yên Bái sẽ có những hoạt động gì thưa ông ạ?
Trước mắt trong năm 2020-21, Sở Công Thương sẽ tập tham mưu cho Ủy ban tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn nghiên cứu, tìm hiểu các cam kết của hiệp định EVFTA, tập trung vào các nội dung thực tế sát với yêu cầu phát triển của doanh nghiệp xuất khẩu Yên Bái. Phối hợp với vụ chính sách thương mại đa biên của Bộ Công Thương biên soạn cuốn sách nâng cao giá trị xuất khẩu của doanh nghiệp Yên Bái thông qua hiệp định EVFTA, giúp các doanh nghiệp nắm bắt các cam kết của Việt Nam với Liên minh châu Âu, thực hiện chiến lược sản xuất các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế để thâm nhập vào thị trường các nước châu Âu, tăng cường công tác xúc tiến thương mại theo từng khu vực EU để thông qua chính sách mới đảm bảo nhu cầu thị trường, hạn ngạch, từ đó cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin, chủ động lên kế hoạch chính sách cho phù hợp yêu cầu của khách hàng.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, nhà cung cấp hàng đầu tại tỉnh Yên Bái, xe máy, xe điện, xe 50 phân khối, xe thể thao, xe đạp. Đại lý chính thức nơi hội tụ thương hiệu nổi tiếng. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Xe điện VinFast tặng pin trị giá 8 triệu 600 ngàn đồng. Tặng 5 triệu đồng cho xe Vespa Primavera và xe Winner X. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe đạp điện, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp, xe thể thao. Bán trả góp 0% cho xe Vespa Primavera và xe Winner X cùng nhiều dòng xe khác. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiên Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà, đối diện vườn hoa Sam Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.